Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 39, từ thị thuật chỗ thấy, tập 452. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 1 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1010, dòng thứ nhất. Ông có nghe thấy đại pháp âm của A Di Đà Phật truyền đi khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh hay không? Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A Nan: ông có tự mình nghe thấy hay không? Không những thấy A-di-đà Phật, mà còn nghe A-di-đà Phật cũng đang giảng kinh thuyết pháp. Nói pháp cho những ai? Cho những người khắp pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới, giáo hóa chúng sinh. Chúng ta đọc một lượt chú giải của Ngài Niệm Lão. Tiếp theo, phía trước là thấy. Lần này hỏi có nghe Phật A-di-đà thuyết pháp hay không? Pháp âm tuyên lưu, độ khắp mười phương. Đây chứng thực lời kinh dạy. Tiếng Phật như phạm lôi chấn, bát âm giọng vang ra âm thanh màu nhiệm thông suốt. Hai câu kệ này là Phật nói trong kinh này, nói cho chúng ta nghe. Tôn giả A Nan chứng minh. Ngài tự mình nghe thấy, nghe A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Và Bồ Đề Thọ Vương diễn xuất vô lượng âm thanh diệu pháp. Âm thanh ấy lưu truyền trọn khắp các cõi nước Phật. Tiếng thuyết pháp của Thọ Vương chính là phạm âm của Pháp Vương Di Đà. Bởi vì cây cối, chim chóc trong thế giới cực lạc, phía sau còn nói đến chim, đều là A-di-đà Phật biến hóa ra. A-nan trả lời, vâng, con đã nghe. Phật lại hỏi Ngài. Phật dạy, ông có thấy chúng thanh tịnh trong cõi ấy, ngao du trên hư không, cung điện tùy thân, không bị chướng ngại, đến khắp mười phương cúng dường chư Phật chăng? Đây là đồng thời thấy được đại chúng mười phương niệm Phật, xin về thế giới Tây Phương cực lạc. Trong đây có Bồ Tát, có Thanh Văn, có đại chúng trời người. Ở chỗ này, A Nan cùng đại chúng đồng thời cũng đều thấy. Đoạn văn này cũng chứng minh nguyện thứ 11. Nguyện thứ 11 trong 48 nguyện. Nguyện cúng dường khắp chư Phật thành tựu. 48 nguyện, nguyện nào cũng đều thực hiện. Dưới đây lại hỏi. Tịnh niệm tương tục. Và có thấy những vị đó niệm Phật liên tục hay không? Đại chúng ở thế giới cực lạc niệm danh hiệu Phật không gián đoạn, làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, lại thấy thánh chúng, đây là lại thấy thánh chúng. Niệm Phật liên tục, đây chính là bản nguyện cốt lõi của Phật Di Đà. Bản nguyện cốt lõi là nguyện thứ 18. Mười niệm ác sinh, đại chúng trong Pháp hội nhìn thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, đúng là từng chữ, từng câu đều có căn cứ, không phải tùy tiện nói. Ở chỗ này, đại chúng vì Phật chứng minh, hiếm có, khó được. Đoạn này bên trong nói với chúng ta, thánh chúng, đại chúng thế giới cực lạc, du hành mười phương, cúng dường chư Phật. Đây là chứng minh nguyện cúng dường khắp chư Phật thành tựu. Xem tiếp bên dưới, và thấy những vị đó niệm Phật liên tục. Lại thấy những đại chúng này, âm thanh Phật hiệu nối tiếp nhau, không gián đoạn. Đây chính là bản nguyện cốt lõi của A-di-đà Phật. Nhất thừa nguyện hải, hồng danh sáu chữ, độ khắp ba căn, muôn loài đều nhiếp. Mấy câu này, Tịnh Tông có thể vãng sinh hay không là ở chỗ then chốt này. Chúng ta ở đây lại thấy phàm phu phát tâm, mười niệm liền chứng bất thoái. Trong nguyện thứ 18 nói, lúc lâm chung, đây là nói lúc bình thường không niệm Phật. Không biết Tịnh Tông, lúc lâm chung hơi thở vẫn chưa dứt. Gặp người có duyên, bất luận tại gia hay xuất gia, khuyên họ tin lời Phật nói thật có thế giới cực lạc, khuyên họ phát nguyện cầu sinh tịnh độ, dẫn dắt họ niệm câu Phật hiệu này. Theo tôi, niệm A-di-đà Phật. Họ liền trước khi dứt hơi thở, niệm một câu Phật hiệu, đều có thể vãng sanh. Huống chi mười niệm, mười câu Phật hiệu, vững vàng vãng sinh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, liền chứng bất thoái chuyển. Những điều này đều là thật, đều không phải giả. Phàm phu phát tâm, mười niệm liền chứng bất thoái chuyển. Hạnh của bậc đại sĩ, thập địa không rời niệm Phật. Đại sĩ này là chỉ pháp thân đại sĩ. Thế giới cực lạc. Cũng có bốn cõi. Thường tịch quan tịnh độ. Đây là người thường không thấy. Thật báo trang nghiêm độ. Phương tiện hữu dư độ. Phàm thánh đồng cư độ. Đại chúng đều thấy. Cho nên phàm phu niệm Phật mà được vãng sinh. Đã vãng sinh rồi, vẫn còn niệm Phật. Niệm niệm tương tục, hết đời vị lai. Mấy câu này quan trọng. Nhất định phải mười phần khẳng định. Chữ nào, câu nào cũng là lời chân thật. Chư Phật Như Lai đâu có lý do lừa gạt chúng sinh. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ, từng chữ, từng câu đều là lời chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ những chỗ này khiến chúng ta hiểu được lòng từ bi của Phật, Bồ Tát. Các ngài đối với chúng ta không hề có bất cứ yêu cầu nào. Đem phương pháp tốt như vậy, một đời viên mãn thành tựu. Không phải thành tựu nhỏ, là thành tựu lớn. Không những thoát ly lục đạo luân hồi, mà còn thoát ly thập pháp giới. Vạn sinh thế giới cực lạc, vượt qua thập pháp giới rồi. Siêu vượt. Sau khi vạn sinh, câu Phật hiệu này không dứt, niệm niệm tương tục, hết đời vị lai, cho nên Phật đặc biệt chỉ cho bậc đại sĩ, khiến họ tự nhìn thấy để làm chứng. Phật Thích Ca trong hội này cùng A Nan một hỏi một đáp, đều là vì chúng ta làm chứng. Đoạn dưới đây lại có các loài chim ở trong hư không phát ra các loại âm thanh, đều là do biến hóa ra. Ông có thấy hay không? Trong đây câu quan trọng nhất, đều là do biến hóa ra, là A-di-đà Phật biến hóa ra. Người đời thích chim chóc, Phật liền biến ra chim chóc đến nói pháp cho bạn. Biến ra chim chóc dẫn bạn niệm A-di-đà Phật là biến hóa mà ra. Trong chú giải, niệm lão nhắc nhở chúng ta, dòng kinh văn này là chứng minh. Thấy các loài chim nói pháp, chứng minh bản kinh nhỏ, chính là kinh A-di-đà. Trong bản kinh nhỏ có, các loài chim đó đều là A-di-đà Phật. Muốn khiến pháp âm tuyên lưu, biến hóa tạo ra, đoạn kinh văn đó cùng đoạn kinh văn này trong kinh A-di-đà. Trong hội vô lượng thọ này, chúng ta thấy Tôn giả A Nan làm chứng cho chúng ta. Mời xem kinh văn dưới đây. Từ thị bạch rằng, như lời Phật nói, mỗi mỗi đều thấy. Bồ Tát Di Lặc. Kinh này nửa phần trước, A Nan là người đương cơ, đại diện cho tất cả đại chúng. Nửa phần sau, Bồ Tát Di Lặc là người đương cơ, khiến chúng ta cũng tin rằng Di Lặc tương lai đến thế gian này làm Phật. Đức Phật thứ năm của hiền kiếp chính là Ngài. Ngài nhất định sẽ giảng kinh vô lượng thọ, giảng kinh Di Đà, tiếp dẫn chúng sinh cầu sinh tịnh độ. Vãng sinh thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, như lời Phật nói, mỗi mỗi đều thấy. Bồ Tát nhìn thấy, La Hán nhìn thấy, đại chúng tham dự pháp hội, bốn chúng đệ tử, xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni, tại gia Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Trong hội này, bốn chúng đệ tử tại gia xuất gia 2 vạn người đều nhìn thấy. Phật lại hỏi Di Lặc, Phật bảo Di Lặc, nhân dân cõi nước đó có loài thai sinh, ông lại thấy hay không? Đức Phật nói ra từng điều một, để Bồ Tát Di Lặc làm chứng cho chúng ta. Kinh văn dưới đây, Di Lặc bạch rằng, bạch Thế Tôn, con thấy thế giới cực lạc, người ở trong thai như trời dạ ma, ở trong cung điện, lại thấy chúng sinh ở trong hoa sen ngồi kiết già, tự nhiên hóa sinh. Đây là Bồ Tát Di Lặc trả lời. Ngài thấy được người thai sinh, cũng thấy được người hóa sinh. Tình trạng thai sinh, hóa sinh, may mắn lắm mới được Bồ Tát Di Lặc vì chúng ta mà nói rõ. Trong hoa sen, tự nhiên hóa sinh, gọi là hóa sinh. Hóa sinh là ý này. A-di-đà Phật tiếp dẫn. Họ ngồi trong hoa sen. A-di-đà Phật tiếp dẫn họ đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc rồi. Công phu tốt rồi. Hoa nở thấy Phật. Hoa sen liền nở. Công phu kém. Hoa sen chưa nở. Phật đem hoa sen này đặt trong ao báu. Trong ao thất bảo. Trong ao thất bảo, trong hoa sen, cũng thấy hóa thân A-di-đà Phật, vì họ giảng kinh thuyết pháp, dẫn dắt mọi người niệm Phật. Hoa nở thấy Phật. Trong kinh nói ngộ vô sinh. Đây là niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn. Là giống như hình dáng này. Vô sinh là vô sinh pháp nhẫn. Đây là pháp thân Bồ Tát. Trong kinh nói với chúng ta, hoa sen trong ao báu đầy đủ 3 bậc chính phẩm. Ba bậc chính phẩm này đều là hoa sen hóa sinh. Tầng dưới cùng là sinh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ. ở thế giới cực lạc. Tu học một thời gian, nâng cao niệm đến sự nhất tâm bất loạn, nâng lên cõi phương tiện hữu dư. Cõi phương tiện cũng có chính phẩm. Lại nâng lên trên lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh. Ở cõi phương tiện thì chưa minh tâm kiến tánh, ở cõi thật báo thì minh tâm kiến tánh. Trong hoa sen, tự nhiên hóa sinh. Chúng ta xem đoạn chú giải này của Niệm Lão. Người thai sinh, từ thai sinh xem, do tâm nghi ngờ tu các công đức, nguyện sinh cực lạc. Có nghi ngờ làm sao được vãng sinh? Họ thật niệm Phật, họ thật cầu sinh. Tại sao nói tâm nghi? Lời Phật nói không dám tin tưởng hoàn toàn. Đại khái thử xem. Nếu thật vãng sinh, tốt quá, không vãng sinh thì thôi, cũng không phải việc xấu. Tâm thái như vậy vãng sinh. Đến thế giới cực lạc, hoa không nở. Phải ở trong ao báu, trong ao thất bảo đợi bao lâu? Phật ở trong kinh nói với chúng ta, 500 năm. Thế giới cực lạc không có năm, tháng, ngày. 500 năm này tính theo thời gian ở chỗ chúng ta. Thời gian chỗ chúng ta 500 năm. Nghi ngờ dứt hết. Nghi hoặc không còn. Lúc này hoa mới nở, được thấy Phật. Người hóa sinh đều là hoa nở thấy Phật. Cho nên, do tâm nghi ngờ tu các công đức, nguyện sinh cực lạc. Đối với năm trí của Phật, nghi hoặc không tin. Năm trí này là kinh này nói, nhưng vẫn tin tội phước. Tu tập căn lành, sinh về nước cực lạc. Ở đây nói được ra, nhưng trong 500 năm, hoa không nở. Ở trong hoa thai, không thể thấy Phật, nghe Pháp. Nên gọi là thai sinh, hoặc gọi là biên địa. Gọi là biên địa nghi thành, đều chỉ loại chúng sinh này. Hội sớ bên trong nói với chúng ta, thai sinh ví như người thai sinh. Lúc mới sinh, Pháp làm người chưa thành. Đây là chỉ chưa thành người. Thai nói sự tối tâm. Mượn điều này để ví dụ loại người vãng sinh này. Không phải thai sinh trong thai bào. Đây là ví dụ. Thế giới cực lạc không có thai sinh. Chính là người đó đến thế giới cực lạc. Phải đợi hoa nở, thấy Phật. 500 năm hoa mới nở. Mới thấy A-di-đà Phật là ý này. Không phải thật có thai sinh. Dưới đây hỏi rất hay. Làm sao biết cõi nước an lạc hoàn toàn hóa sinh? Đây là lời giải đáp làm sao biết. Không nghe thấy nói thế giới cực lạc có thai sinh, đều là hóa sinh. Cho nên biết không phải là thai sinh thật sự. Từ điểm này suy nghĩ, xác thật không có thai sinh. Không phải thai sinh thật. Thai sinh là ví dụ. Cho nên ý của sớ gọi là thai sinh chỉ là nghi hoặc chưa hết. Chướng ngại tối tâm vẫn còn. Trong Kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta, tất cả Pháp từ tâm tưởng sinh. Cho nên họ tuy sinh đến thế giới cực lạc, do nghi hoặc tồn tại, chướng ngại việc hoa nở thấy Phật. Cho nên nói họ, giống như thai nhi sanh ra ở thế gian chúng ta. Dùng điều này làm ví dụ, nếu nói kỳ thực, tất cả người vạn sinh đều là hóa sinh. Câu này đặc biệt quan trọng. Và không có thai sinh. Vì chúng ta chỉ ra thai sinh xác thật là ví dụ. Vả lại, người biên địa tuy nói ở thai, không những không có khổ ở thai, sự vui sướng được hưởng giống như người trời dạ ma. Trời dạ ma là tầng trời thứ ba của cõi dục giới. Dục giới có sáu tầng trời. Sự vui sướng của họ nhân gian chúng ta không bằng. Dưới trời dạ ma là trời đao lợi. Thiên chủ trời đao lợi. Người Trung Quốc gọi Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tầng trời thứ hai của cõi dục giới, tu thượng phẩm thập thiện được sinh cõi trời này. Ác không thể không đoạn, thiện không thể không tu. Trời dạ ma, phước báu rất lớn. Họ và chúng ta có chênh lệch thời gian. Một ngày của trời dạ ma là 200 năm của nhân gian chúng ta. Thọ mạng của họ tại nơi họ đang ở là 2.000 tuổi. Bạn có thể tưởng tượng thọ mạng dài. Cho nên những chư thiên này, Phật, Bồ Tát đều quan tâm. Họ niệm Phật vãng sinh thành tựu không ít. Thậm chí còn nhiều hơn so với chúng ta. Tiếp theo dưới nữa là trời đao lợi. Một ngày của trời đao lợi là 100 năm nhân gian chúng ta. Thọ mạng của họ là 1.000 tuổi trên trời đao lợi. Mọi người thử nghĩ xem, đây là tu phước báo trong lục đạo. Người đời tôn trọng trời, hy vọng sinh lên trời rất nhiều. Tại sao không thể tin thế giới cực lạc? Mặc cảm tự ti rất nặng, cho rằng mình tạo nghiệp chướng rất nhiều, đặc biệt là ác nghiệp. Tự mình suy nghĩ, không xứng được vãng sinh thế giới cực lạc, nghe nói có trời. Đầy đủ điều kiện này có thể sinh lên trời, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Có thể vãng sinh hay không, vẫn là một lòng tin, tin thật có trời giả ma, thật có trời đau lợi. Trời giả ma lên trên nữa, thật có trời tứ thiền. Tứ thiền lên trên nữa, có trời vô sắc giới. Lục đạo. Chưa ra khỏi lục đạo. Cơ hội chúng ta gặp hôm nay là có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. So với trời dạ ma, trời đau lợi, thậm chí trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cao hơn quá nhiều. Kinh văn. Chúng ta thấy chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, A-la-hán, những người này hết lòng khẩn thiết khuyên bảo chúng ta. Kinh này chỉ ra nhiều người như vậy. Họ được Thế Tôn, Phật Di Đà gia trì, khiến cho thấy được. Đến nói với chúng ta, làm chứng cho chúng ta. Thật có thế giới cực lạc, thật có A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta nói, câu nào cũng là lời chân thật. Không một chữ, một câu nào lừa gạt chúng ta. Chúng ta nghe rồi phải cảm ơn. Ở trong thế gian, đời đời kiếp kiếp, ân đức của ai lớn nhất? Ân Phật lớn nhất. Cha mẹ cùng chúng ta có ân một đời. Ân đức của Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật đối với chúng ta là vô lượng thọ, không thể so sánh. Chúng ta phải biết cảm ơn. Cảm ơn cụ thể nhất của sự cảm ơn chính là tín nguyện trì danh. Tôi nhất định phải sinh đến thế giới cực lạc, nhất định phải thấy A-di-đà Phật. Đây mới gọi là báo ân. Tri ân, báo ân. Chúng ta xem tiếp chú giải, nếu nói kỳ thật. Đây là nói. Nói lời chân thật với bạn, không nói ví dụ, nói lời chân thật. Tất cả người vãng sinh đều là hóa sinh, và không có thai sinh. Vả lại, người biên địa tuy nói ở thai, không những không có khổ ở thai, sự vui sướng được hưởng, Bạn xem, giống như người trời Dạ Ma trong cung điện. Trời Dạ Ma là tầng trời thứ ba của cõi dục giới. Tầng thứ nhất là trời Tứ Thiên Vương, tầng thứ hai là trời Đao Lợi. Nó ở phía trên của trời Đao Lợi. Ở cõi dục giới của chúng ta, tầng thứ nhất là trời Tứ Thiên Vương. Một ngày của trời Tứ Thiên Vương là 50 năm ở nhân gian chúng ta. Một ngày của trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian chúng ta. Thọ mạng dài, phước báo lớn. Người trời Dạ Ma thường hát lời, vui thay, vui thay, vui sướng. Chúng ta nói hạnh phúc, vui sướng. Lên trên 28 tầng trời, thọ mạng tăng gấp bội. Trời Tứ Thiên Vương một ngày là 50 năm ở nhân gian chúng ta, một ngày trời Đao Lợi là thời gian nhân gian. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đây chính là lão hóa. Trước đây thường giảng, bây giờ nhớ không rõ. Mọi người tra tài liệu tham khảo. Hình như một ngày của trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian. Thọ mạng của họ là 1.000 tuổi, là 1.000 tuổi trên cõi trời của họ, cũng tính một năm có 360 ngày, tính như vậy. Trời Tứ Thiên Vương một ngày là 50 năm ở nhân gian. Thọ mạng là 500 tuổi. Cho nên ngưỡng mộ, hy vọng sinh lên trời rất nhiều. Ngũ dục lục trần chưa buông xả dục giới. Trời Dạ Ma lên trên nữa là Đâu Xuất. Đâu Xuất lên trên nữa là Hóa Lạc Thiên. Hóa Lạc Thiên lên trên tầng thứ sáu cao nhất, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Quan sát từ tâm thái con người chúng ta. Phước báu thật lớn. Thế gian này tìm không ra. Thọ mạng thật dài. Không nghe nói chết yểu. Cũng không nghe nói chư thiên bệnh tật. Tại sao? Bệnh tật tuyệt đại đa số từ trong ăn uống, bệnh từ miệng vào. Trời Tứ Thiên Vương trời Đao Lợi có cần ăn uống không? Chúng ta tin họ không có ăn uống. Tại sao người tu hành ở nhân gian người mỗi ngày ăn một bữa rất nhiều? Thọ mạng dài. Chư Thiên có nói đến ăn uống trên trời. Nhân gian chúng ta cúng dường họ. Họ ngửi mùi thơm này là đủ. Không cần ăn vào bụng. Không cần. Trời dạ ma trở lên. Chúng ta tin. Bởi vì trời dạ ma là không cư thiên. Không ở trên mặt đất. Chúng ta tin những ngũ cốc thô tế trên mặt đất, họ đều không cần. Trời Tứ Thiên Vương ở khoảng giữa của núi Tu Di, bốn phương. Trời Đao Lợi ở đỉnh của núi Tu Di. Trời Dạ Ma trở lên rời núi Tu Di. Không cư thiên. Trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi vẫn là thiên địa cư, chưa rời mặt đất. Cho nên đoạn cuối này nói rất rõ ràng. Dạ ma là tầng trời thứ ba của dục giới. Ở phía trên của trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi. Trong đó người trời vui sướng. Lúc vui sướng có thể hình dung đến ca múa. Có thể thấy sự vui của trời người ở trong đó quá nhiều. Họ quá vui sướng, chúng ta không thể tưởng tượng. Đoạn dưới đây, Di Lặc hỏi nhân duyên thai hóa. Hỏi rất hay. Tại sao có thai sinh, hóa sinh? Chúng ta xem kinh văn. Do nhân duyên gì? Nhân dân cõi đó có loài thai sinh, có loài hóa sinh. Bồ Tát Từ Bi thay chúng ta thưa hỏi. Thay chúng ta thỉnh pháp. Trong chú giải, Niệm Lão nói, Di Lặc thấy rồi, Bồ Tát Di Lặc thấy rồi. Thưa hỏi Thế Tôn, cho nên Ngài lại hỏi, do nhân duyên gì có hai loại sinh này? Nay đã thấy quả. Muốn rõ nhân của nó, thấy quả báo thế giới cực lạc, liền nghĩ đến là nhân gì? Chú giải của Niệm Lão nói, Di Lặc thấy rồi, lại hỏi do nhân duyên gì có hai loại sinh này? Thai sinh, hóa sinh. Nay đã thấy quả, muốn rõ nhân của nó. Nói về nhân duyên, Hội Sớ nói, cái trực tiếp sinh ra gọi là nhân. Cái hỗ trợ phát sinh, giúp cho sự việc xảy ra, đây là duyên. Thai sinh, hóa sinh đều nhờ vào nhân duyên. Cho nên xét đến kết quả, họ nói do đâu mà ra? Lại nữa, trong Lăng Nghiêm Kinh Trường Thủy Sớ, Đại sư Trường Thủy người đời Tống, Ngài có chú giải Kinh Lăng Nghiêm trong các bản chú cổ rất được mọi người tôn trọng. Trong đây, đối với nhân duyên có cách nói như vậy, Phật giáo lấy nhân duyên làm tông. Vì thánh giáo của Phật từ cạn đến sâu, nói tất cả pháp không ra ngoài hai chữ nhân duyên. Tại sao? Trong Kinh Văn Đại Thừa, Tiểu Thừa, chúng ta thường thấy các pháp nhân duyên sinh. Có nhân, có duyên. Các pháp là toàn bộ vũ trụ. Chúng ta thường nói vạn pháp, không chỉ một vạn, không chỉ mười vạn, không chỉ trăm vạn. Không có con số cụ thể, không rời nhân duyên. Vũ trụ từ đâu đến? Nhân duyên. Nhân là gì? Một niệm bất giác. Đây là nhân. Một niệm giác rồi. Một niệm giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vậy thì trở về tự tánh. Cho nên đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Tự tánh là gì? Tự tánh không thể nghĩ bàn. Bạn không thể tưởng tượng, bạn nghĩ không ra. Bạn cũng không có cách nào nói rõ được. Cho nên gọi là bất khả tư, bất khả nghị. Nghị là nói, bàn luận. Bạn nói rõ ràng, nói minh bạch. Không ai có thể nói rõ, nói minh bạch. Chỉ dựa vào chính bạn đại ngộ. Hoàn toàn minh bạch. Cảnh giới này thành Phật. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Người khác liền tôn xưng bạn danh hiệu tôn quý là Phật. Thật ra là kiến tánh. Mê có nhẹ nặng, mê nhẹ, mê nặng. Giác cũng có lớn nhỏ, có đại triệt đại ngộ, có tiểu ngộ. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm phân thành 52 cấp bậc. Nói rất chi tiết, phân bổ trong thập tính. Thập tính Bồ Tát, tiểu ngộ. Lên trên, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa mới thật là Đại Bồ Tát. Tại sao gọi là Đại Bồ Tát? Ngài kiến tánh. tùy kiến tánh. Thành Phật không phải Phật chân thật cứu cánh viên mãn. Tại sao? Ngài phá vô minh rồi. 41 phẩm vô minh phá rồi. Vô minh tổng cộng có 42 phẩm, Ngài còn phẩm cuối cùng. Phẩm cuối cùng là gì? Tập khí. Tập khí sâu, rất khó đoạn. Nhất định phải đoạn phẩm tập khí này. Tập khí làm sao đoạn? Tập khí không có cách đoạn, để nó tự đoạn. Thời gian bao lâu? 3 A Tăng kỳ kiếp. Giống như bình đựng rượu. Rượu trong bình đổ ra, lau sạch, xác thật không còn, ngửi vẫn có mùi. Dùng điều này để ví dụ cho tập khí. Đến lúc nào thì không còn mùi nữa, mở nắp bình, đừng đóng lại. Để một năm, để hai năm, ngửi lại, không còn. Cho nên nó cần thời gian. Hàng Bồ Tát này chính là Pháp Thân. Trong Pháp Thân cao nhất, địa vị cao nhất, Đẳng Giác Bồ Tát, Ngài có thể cùng Phật bình đẳng. Ngài đang đoạn tập khí. Sau ba đại A Tăng kỳ kiếp, tập khí đoạn hết rồi, liền được quả Phật cứu cánh viên mãn. Phật làm ví dụ như vậy, khiến chúng ta minh bạch. Trong trường Thủy Sớ nói rất hay, không ra ngoài nhân duyên, mọi việc bạn chỉ cần chú trọng. Bạn muốn hiểu nó do nhân gì, duyên gì. Duyên ở đây đặc biệt quan trọng, nhưng không có cách nào, nó đã hình thành rồi, có thể thay đổi đều ở trên duyên. Làm việc ác, việc bất thiện, tạo tác là nhân, đã làm rồi. Nhưng chúng ta từ trên duyên có thể sám hối, từ nay về sau không làm nữa. Đoạn duyên của nó, đó là nhân ác, duyên ác đoạn rồi, nó sẽ không kết quả. Ngũ nghịch thập ác, tạo tội nghiệp như vậy, là nhân. Ác đọa địa ngục vô gián, là quả báo, thật sự giác ngộ rồi, từ nay về sau đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Thiện trong thiện không gì hơn niệm Phật vãng sinh. Thật sự niệm Phật vãng sinh thì vĩnh viễn. Những thứ bất thiện chứa đựng trong tâm, toàn bộ đều được điều phục. Điều phục đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, không còn nữa. Không thấy nữa. Trở về tự tánh. Công đức viên mãn. Cho nên hai chữ nhân duyên rất quan trọng. Hôm nay thời gian đã hết rồi. Chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net gmail sachphat.net a+gmail.com